Cảnh hai, tôi mơ thấy một số quý sư cô. Có vị ra đời rồi bây giờ tôi lại đang đứng ở một bàn thờ của chùa nào đó để chuẩn bị cúng cho một sư cô mà ai cũng chẳng nhớ tên họ người chết. Tôi đang lo đi hỏi thì phía trước mặt lửa đang phật cháy, có người đứng ở đó rất đông mà kêu ai cũng chẳng chịu tắt lửa. Thế rồi có một người bưng lửa chạy ra và mỗi người một tay, ngọn lửa kia đã diệt. Cánh ba, tôi mơ thấy Hạnh Vân, Như Tịnh, Như Tú và một số quý thầy khác chỉ mặc áo vàng thôi đi đâu về và lên chánh điện đảnh lễ. Tôi thấy da của ai cũng sạm nắng. Tôi hỏi từ đâu về, mọi người lại làm thinh nhưng dáng vẻ có niềm an lạc. Cánh năm, tôi mơ thấy Hòa Thượng Trí Nhãn là sư phụ của thầy Hạnh Chánh đang đứng ở hiên chùa chờ tôi đi đến báo tin một đám ma mà tôi nhớ ra không phải là nhiệm vụ của mình. Đó là bốn giấc mơ của một đêm, và chưa kể trưa hôm trước mới vừa chợp mắt đã thấy mình bị gãi một cái răng cửa hàm trên, lúc thì không chảy máu, lúc thì có máu. Trong chủng tử của mình gồm cả thiện lẫn ác, xấu lẫn tốt, nó đang xen với nhau. Do vậy mà A Lại Giải Thích được gọi là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn là vậy. Nghĩa là hay chứa, bị chứa và chấp vào cái ái để chứa. Như vậy, từ vô lượng kiếp cho đến nay và mãi mãi về sau nữa cũng thế. Chỉ khi nào cái sự hiểu biết hoặc những giấc chiêm bao chìm hay nỗi đó không còn nữa, chuyển qua đại viên cảnh trí, thì cái trí tuệ ấy mới là cái trí tuệ miên viễn của cuộc hành trình sinh tử này. Những tốt, xấu, khen, chê, còn mất lợi danh vân vân, rồi tất cả cũng sẽ chung vùi vào dĩ vãng, chỉ một thời gian ngắn thôi. Nhưng có một điều chắc chắn không thể mất đi, đó là bia miệng của thế gian. Cho nên người xưa nói rằng trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mong rằng những gì trái với đạo đức bên trên, chúng ta lấy đó làm gương, không nên cho tái phạm, và quyết chí trở thành một người gương mẫu để đời đạo nói chung. Chương 7. Quan điểm tốt xấu theo cái nhìn của một nhà giáo dục. Viết đến chương này, tôi nhớ lại những ngày tháng còn đi học tại trường Nhật ngữ ở Nhật, cũng như những năm tháng học giáo dục tại Đại học Tokyo và cao học tại Đại học Viện Bristol. Tiện đây, xin ghi lại một số trang để nhớ lại những gì mà tôi đã học được ở đó trong thời gian từ ngày 22 tháng 2 năm 1972 đến ngày 22 tháng 4 năm 1977. Thời gian chỉ vỏn vẹn hơn 5 năm, nhưng trong hơn 5 năm đó, đời tôi đã bước qua những ngõ rẽ rất khác thường, không trông đợi, không có kế hoạch, không chờ mong, không hứa hẹn. Thế mà chúng cứ đến, cứ lướt qua trên đời mình, rồi hôm nay đây, ở nơi thanh vắng chốn núi rừng này, nhớ lại mà cũng lấy làm vui. Đó là ngày 22 tháng 2 năm 1972. Với một tấm vé máy bay một chiều của thầy Bảo Lạc cho, tôi đã mua từ Sài Gòn đến Đông Kinh. Trên đường đi có ghé Hồng Kông và Đài Bắc, đi bằng Vietnam Airlines. Thời đó Air Việt Nam bay đến Tokyo là chuyến bay xa nhất của Á Châu, còn Âu Châu chỉ có Air France và Mỹ Châu thì có Pan Am bay. Tấm vé máy bay ấy không ngờ là tấm vé định mệnh, và tôi cũng còn giữ phần vé gốc cho đến ngày nay, ngay cả số ghế ngồi. Một kỷ niệm không bao giờ quên. Mặc dầu mùa hè năm 1974 tôi có về thăm lại quê hương một tháng, nhưng chuyến đi ấy cũng bình thường thôi. Tôi đến Nhật ban đầu nhờ thầy Như Tạng và thầy Chân Thành giúp đỡ cho chỗ ăn chỗ ở. Một hôm thầy Chân Thành dẫn tôi đi công việc và đọc cho tôi nghe là mình đi từ nhà ga Gotanda đến nhà ga Shinjuku thì xuống. Lúc bấy giờ tôi chỉ đọc được chữ Hán, chữ được chữ mất. Nhà ga Gotanda đọc chữ Hán là Ngũ Phản Điền, còn nhà ga Shinjuku đọc chữ Hán là Tân Túc. Tôi lấy làm lạ mới hỏi thầy ấy, sao mà thầy tài quá vậy, chữ Ngũ Phản Điền tại sao lại đọc là Gotanda? Thầy ấy cười rồi mua vé và bảo rằng học từ từ sẽ biết chữ sau. Sau đó tôi về nơi ở trọ của thầy, thấy nhà cửa gì thấp bé, đi đụng đầu và chẳng có chỗ tắm. Tôi hỏi thầy đang học gì thì thầy bảo rằng đang học chương trình tu sĩ khóa trình của Đại học Bristol. Mới đầu tôi không tin và bảo rằng mình là tu sĩ thì học tu sĩ làm gì nữa, và cái tên của đại học sao mà nghe nó giống Jean-Jacques Rousseau quá vậy. Thầy ấy bảo chương trình tu sĩ là chương trình cao học tức hậu đại học đó, còn chữ Rousseau là lập chánh, nghĩa là lấy ý nghĩa từ chữ lập chánh an quốc luận của ngài Nhật Liên Thánh Nhân, sáng tỏ của tông Nhật Liên Tông có từ thời thế kỷ thứ 13 kia. Khi mà quân Mông Cổ sang xâm chiếm Việt Nam thì chúng cũng đánh đến Nhật. Ngài Nhật Liên mới đến viết luận này dâng lên tướng quân Hojo Tokigori, nhưng tướng quân và thuộc hạ lúc bấy giờ bác bỏ, do vậy bị đày đi đảo Sato năm 1257. Sau đó thì mọi việc xảy ra giống như ngài đã tiên đoán. Vì thế ngày nay người ta lấy tên bộ luận ấy đặt tên cho đại học này. Một hôm tôi gặp thầy Trí Quảng cùng đi lên dốc ở Shibuya để đến nhà bác Quảng Phụng. Bác ấy sau này đã xuất gia và bây giờ là thượng tọa Thích Trí Nguyên trụ trì chùa Linh Sơn tại Pháp. Thầy Trí Quảng đố tôi là: đố thầy Như Điển, con đường dốc tiếng Nhật gọi là gì? Nói trúng tôi sẽ thượng. Lúc đó tôi đang học tiếng Nhật nên bí rị, sau này mới biết gọi là Sakamichi, đâu có khó khăn gì. Sau đó thầy ấy về Việt Nam và bây giờ làm trong giáo hội nhà nước, chức lớn lắm đấy. Chứ lúc còn ở Nhật, thầy ấy với Hòa Thượng Minh Tâm và quý thầy khác vẫn sinh hoạt trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà. Sau 9 tháng học Nhật ngữ, tôi thi đậu vào phân khoa giáo dục đại học Teikyo ở Hachioji. Ở Nhật, thi vào trường rất khó, nhưng đậu vào rồi học đủ năm, đủ điểm là sẽ ra trường. Lúc ấy tôi chọn giáo dục vì nghĩ rằng sau này có thể làm việc cho giáo hội ở Việt Nam tại đại học nào đó. Tôi có nghe hoặc đọc đâu đó rằng một vị bác sĩ nếu lỡ tay chữa bệnh không đúng thì chỉ làm hại một đời người, một con bệnh. Còn một ông thầy giáo mà hướng dẫn học trò sai là làm hỏng cả một thế hệ. Tôi rất thích câu này, cũng có nghĩa là tôi thích mang trách nhiệm vào mình, chứ không phải nhận trách nhiệm rồi trao qua cho người khác, như có nhiều người vẫn làm mà tánh tôi vốn không ưa điều đó. Lúc đó tôi đã hết tiền nên nhờ Hòa Thượng Minh Tâm xin chỗ ở chùa. May sao chùa Bổng Lộc cũng nằm tại thành phố Hachioji, cho nên tôi rất hài lòng và tiện đường đi đến chùa cũng như đi đến trường. Tôi không nhớ ngày mấy, nhưng nhằm vào tháng 4 năm 1973. Như vậy đến nay đã hơn 30 năm rồi. 30 năm một giấc mộng. Giấc mộng ấy tương đối khá dài và khá nhanh, đã lướt qua trên đời mình như vũ bão, không đoái hoài gì hết, mặc cho bao nỗi đổi thay của thời thế. Tôi xem bản đồ thì biết rằng muốn đi đến trường phải đi bộ từ chùa ra nhà ga Hachioji phía Kyosen, vì tại đây có thêm một loại tàu khác màu hồng chạy thẳng lên Shinjuku gọi là Chuyosen, nếu không khéo sẽ bị lạc. Rồi từ đó đến ga Takahatafudo, đoạn lấy xe buýt đi đến trường, hoặc đi thêm một ga nữa đến ga Sesikisa Kuraoka thì xuống, sau đó lấy xe buýt để đi đến đó. Khổ cho tôi là hai cái tên nhà ga nó dài lê thê, đọc muốn mỏi miệng, nhưng đọc riết biết ghép chữ lại sau này dần quen đi, chứ chẳng có một phép lạ nào cả. Có lẽ nơi đó ngày xưa là một rừng hoa anh đào đẹp lắm, cho nên người ta mới gọi vậy. Lúc ấy chẳng còn cây nào, hai bên đường chỉ là ruộng lúa, thỉnh thoảng mới có vài cây anh đào thôi. Lúa của Nhật rất sai hạt, thân lúa rất thấp nhưng hạt rất nhiều, gạo rất dẻo và thơm. Nhìn cách cày bừa và cấy bằng máy móc của họ thổi ấy mà ham. Ước gì các chùa hay nông dân tại miền Trung có được những nông cụ như thế để cấy cày thì đỡ nhọc biết mấy. Nhưng đó chỉ là một ước mơ thôi. Mà hình như sau hơn 30 năm ấy, miền Trung Việt Nam vẫn còn khổ cực với nghề nông. Làm sao có thể sắm máy cày được? Đó cũng chỉ là ước mơ thôi. Ngày đó tôi rất thích đi đoạn đường này vì xe buýt có nhiều chuyến. Sau này năm 1998, tôi cùng Hạnh Nguyện, Hạnh Tấn đi sang Nhật, có ghé về thăm đại học trong vội vã và có xuống bến xe ngày trước đã đi học. Nhưng bến xe thời ấy bây giờ đã đổi khác hết rồi. Hai bên là phố thị, nhà lầu cao ngất, những thửa ruộng xinh xắn ngày xưa bây giờ chẳng còn nữa. Sau này cư dân ở phía sau đại học đông nên chính phủ đã cho mở thêm một bến xe buýt nữa. Xe này đi từ nhà ga Takahatafudo đến, vì ít người đi hơn phía ga kia nên thỉnh thoảng mới có một chuyến buýt chạy. Thế nhưng khi đã phát hiện được như vậy, tôi và Yamada Yukio học cùng phân khoa hãy dùng tuyến này để đi, vì ít người nên ít phải chen lẫn nhau. Ngày đó là thế, còn bây giờ thì đã đổi khác quá nhiều rồi. Ngay cả nhà ga chính ở Hachioji của Kyosen cũng mới lạ. Ngày trước khi tôi còn đi học thì nó nằm trên mặt đất, và sau này người ta dời nó xuống dưới hầm, được tân trang rất hiện đại. Có lần về lại chùa xưa và đại học viễn cũ, không biết lối nào mà đi. Vì lẽ nhà cửa cao quá, đã xây dựng lên san sát bên nhau nên không nhìn ra được. Đại học mang tên là Đế Kinh, có nghĩa là kinh đô đế quốc, chỉ dùng có tính cách vua chúa, quân chủ. Nằm trên đồi cao so với những cư dân gần đó, phân khoa của tôi học vẫn là phân khoa đầu tiên của đại học này. Nên sau khi xong đại học, lúc ấy đại học chưa tổ chức được bậc hậu đại học của cao học và tiến sĩ, chứ bây giờ thì đã hoàn bị lắm rồi. Ngày ấy có lẽ đây là nơi trường trung học Tekyo cũ, và họ lấy lại phòng học của trường trung học để dạy. Dĩ nhiên ngoài phân khoa giáo dục ra còn nhiều phân khoa khác nữa, nhưng thuở ấy còn khiêm nhường lắm. Chỉ có phân khoa y khoa của đại học này là nổi tiếng, vì vị viện trưởng là bác sĩ y khoa. Tiếp theo là phân khoa thể dục và thể thao của đại học này không những nổi tiếng tại nước Nhật mà còn nổi tiếng trên thế giới nữa. Ngày ấy chỉ có chừng 10 tòa nhà như vậy để dạy và chơi thể thao, phòng ăn cũng như thư viện. Trong khi tôi học tại đó chỉ có xây thêm 3 giảng đường lớn và một số phòng học khác. Đến năm 1998 về lại xem thì thấy lầu ngang dãy dọc độ 30 khu quanh núi như vậy đã được thành hình. Bãi đậu xe ngày xưa bây giờ phía dưới cho xây dựng rất hiện đại, và bên trên vẫn là bãi đậu xe. Phía dưới là sân vận động để cho sinh viên tập thể thao trong mùa đông. Thuở ấy học tại đại học này chỉ có 3 sinh viên Việt Nam, một cô học phân khoa kinh tế, bây giờ có chồng, có con đang ở tại Mỹ, một anh học về công nghiệp, hình như bây giờ đã về lại Việt Nam. Chỉ có tôi là học phân khoa giáo dục. Ngày ấy cả lớp nhao nhao vì ai cũng mới, vì là ngày khai giảng mà. Sau đó chia lớp và tìm phòng, chúng tôi bắt đầu làm quen nhau. Một hôm có ông giáo sư già, khoảng độ 70 tuổi và bây giờ chắc ông không còn nữa. Ông ta dạy giờ giáo dục học tâm lý. Ông ta nói thao thao bất tuyệt. Năm đầu tiên tôi đâu hiểu ất giáp gì. Ông ta hỏi các sinh viên rằng các anh chị chọn phân khoa giáo dục, vậy chữ giáo dục nó có nghĩa là gì vậy? Nghe thì dễ mà trả lời rất khó. Cả hàng mấy chục người ở trong phòng đó cũng chỉ nhìn nhau mà thôi. Đoạn ông ta giảng rằng chữ Kyo có nghĩa là lệnh ở trên ban xuống, hay cũng có nghĩa là dạy cho ai một điều gì đó. Còn Iku có nghĩa là nuôi, mong muốn trưởng thành. Như vậy chữ Kyo Iku có nghĩa là nuôi dưỡng cái ý chí, cái tri thức của một con người, và mong người đó trở thành một kẻ hữu dụng cho đời thì gọi là giáo dục. Cả lớp cúi mặt xuống ra vẻ đồng tình. Người Nhật là thế đó, cái gì không ưa phản đối thì la ó om sòm, còn cái gì mà phục kẻ khác thì lầm lì và cúi mặt. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả 4 năm ở đại học giáo dục, chỉ lần đó thầy Nakamura là đào sâu chữ giáo dục nhiều nhất, còn những lần khác chẳng nghe thầy nào nhắc đến. Quý vị muốn xem kỹ về học trình có phân khoa giáo dục tại Đại học Tico niên học 73-77 thì xin xem quyển Cảm tạ xứ Đức của tôi, viết xuất bản năm 2002 thì rõ. Buổi trưa sau khi dùng nhã tại Mensa hay canteen của trường, tôi phải vào thư viện nghỉ một chút, vì đó là thói quen từ trước rồi và mãi về sau này cũng vậy. Tôi nghe Tổng thống Bill Clinton và đọc những báo nêu phần y học có giải thích rõ. Nếu mỗi trưa chỉ cần nghỉ lưng vài chục phút đến một tiếng đồng hồ thì rất tốt cho sức khỏe. Mà quả thật vậy, từ đó đến nay tôi đều giữ giờ giấc như thế, mặc dầu ở ngoại quốc đã gần 32 năm rồi. Đây có thể là một tật xấu, nhưng nếu tôi không nghỉ trưa thì buổi chiều không làm việc được. Ngồi trước thiên hạ giảng bài mà cứ ngáp hoài, xem sao cho được. Chương trình học ở Nhật thì nhiều lắm, ngay cả chiều thứ bảy cũng còn học. Ngày Chủ nhật là ngày làm việc cho chùa rồi. Cứ thế và cứ thế liên tục trong hơn 5 năm như vậy. Mỗi năm có 4 lần tôi cùng Nakatomi, Matsunaga, Shimizu đến các nhà của Phật tử để tụng kinh. Đó là tuần lễ trước Tết Nguyên Đán tính theo dương lịch, lễ Bỉ Ngạn mùa xuân từ 21 tháng 3 đến 28 tháng 3, lễ Vu Lan 15 tháng 7 dương lịch và lễ Bỉ Ngạn mùa thu từ 21 đến 28 tháng 9. Đến nhà nào cũng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Vô Thượng Thọ thứ 16 bằng tiếng Nhật. Tụng xong nếu họ có thì giờ thì mời trà nước và nói vài câu chuyện. Nếu không, nhận bì thư cúng dường, giàu nhiều giàu ít, đoạn đi đến nhà khác. đấy cũng là những tín đồ của chùa. Ở Nhật họ chia ra đàn gia và tín gia. Đàn gia tức là những đại thí chủ dành cho thầy trụ trì và các thầy lớn đi. Còn tín chủ thì ai đi cũng được, cho nên tôi được chia vào đó. Sau một mùa 7 ngày như thế là có đổ 1.000 Mỹ Kim. Số tiền đó thời ấy là lớn lắm. Mỗi năm tôi phải đóng học phí cho nhà trường 2.500 Mỹ Kim. Số còn lại để dành mua sách vở và những chuyện lặt vặt khác. Nhờ tiếng Nhật khá và biết đi cúng nên tôi thâm nhập vào xã hội Nhật rất mau, kể cả nụ cười, cái gắt gỏng, cái cúi đầu cảm tạ, cái nhéo mắt. Tôi có thể đọc và hiểu rõ họ, ngay cả bây giờ, sau hơn 26 năm xa Nhật. Ơn đó phải nói nhờ thầy trụ trì Oikawa. Quý vị nào muốn tìm hiểu về cách sống của tăng sĩ Nhật xin vào chùa ở thì rõ, xin khỏi dài dòng nơi đây. Thầy ấy là người có đi du học tại Tích Lan, có viết sách, nên rất hiểu thân phận của lưu học tăng như chúng tôi và dễ thông cảm. Cái gì tôi xin thầy ấy cũng gật đầu, chứ chưa bao giờ nói tiếng không. Ví dụ như nghỉ hè tôi xin thầy ấy đi Hokkaido, là một đảo tuốt ở miền Bắc. Tại đây có dân tộc thiểu số tên là Ainu đang sinh sống. Họ giống như người Maori ở Auckland hay New Zealand gần Úc. Họ có văn hóa riêng, có đời sống riêng. Rồi đi Niigata để thăm gia đình Yamada, đi thăm thầy Yoshioda, có liên hệ với Việt Nam và có tác phẩm viết về hoa thun, đã được giải thưởng văn học Nhật Bản, là một đại thiền sư của tông Tào Động Nhật Bản khá nổi tiếng. Ngài có viết một số tác phẩm nhỏ về thiền. Tôi đã dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt từ năm 1979 và đã lần lượt đăng trên báo Viên Giác. Đến năm nay 2003, tôi cho in lại hầu hết những bài viết và dịch trong 25 năm qua thành một quyển sách với nhan đề là Những đoạn văn viết trong 25 năm qua, sẽ xuất bản trong năm 2003 và đầu 2004. Quý vị sẽ có sách ấy, sẽ đọc được tác phẩm này bằng hai thứ tiếng, tiếng Đức do Hạnh Giới dịch. Đây là một tác phẩm thiền có giá trị. Có lúc tôi đi Osaka rồi đi Shikoku, để thăm Nakatomi, đi Yanaguchi, để thăm Matsunaga và Shimizu. Có năm đi tuốt xuống Kagoshima để thăm bạn học cũ tên là Hoàng, có thời là sinh viên học chung Nhật ngữ tại trường Yoshiya ở Tokyo. Bây giờ Hoàng đang ở Canada. Có lúc đi Satama để thăm Tiến Quang, giờ Quang đang ở Mỹ. Lắm lúc lại về cư xá sinh viên ở Shinjuku để thăm Khê và Lê Tùng Phương. Khê bây giờ đang ở Mỹ và Phương đang ở Pháp. Hãy ghé thăm Phước Anh ở cư xá Shibuya, bây giờ Phước Anh đang ở Mỹ. Cũng có nhiều chuyến đi xa như thế rất là ý vị. Có lúc đi vì ở chùa chịu không nổi không khí ngọt ngào, có lúc đi vì công việc, nhưng đa phần là để trốn sự mệt nhọc. Vì học cả năm đã đừ mà về chùa không biết bao nhiêu là công việc, vả lại ngày nào cũng nghe cái lo từ nhà bếp của chùa phát ra, nên phải xa chùa thế thôi. Đi xong lại quay về, cho nên bây giờ tôi vẫn còn nhắc đến và phải cảm ơn họ. Nếu không nhờ hay bị thì đúng hơn, một người đàn bà ở trong chùa Việt Nam và một người đàn bà trong chùa ở Nhật, thì tôi đã không nên người mà gạo cơm, nước uống của Việt Nam trong 23 năm, của Nhật hơn 5 năm, của Đức hơn 26 năm, cộng chung ba nơi ấy lại thành hơn 54 năm, thì tôi không có như điển của ngày hôm nay năm 2003 này. Học ở học đường, ta học được chữ nghĩa, còn học ở trường đời, ta học được luân lý, văn hóa, đạo đức của một dân tộc, một lối sống. Khi mới xa quê, tôi nghĩ rằng chắc qua Nhật học được nhiều lắm. Nhưng khi đến đó rồi mới có những chuyện hỡi ơi. Lúc bấy giờ phải lo giữ gìn nhân cách của mình và thấy rằng Phật giáo Việt Nam có nhiều điểm hơn xa Phật giáo Nhật Bản. Lúc ấy mình mới trở về lại con người thật của mình. Có thể nói đây là kinh nghiệm giáo dục chăng? Vì qua kinh nghiệm con người ta mới trưởng thành được. Tôi làm việc như thế. Mỗi sáng tụng kinh, lau chùa, ăn sáng rồi đi học. Đến chiều về, lo lau dọn nhà bếp, chánh điện, nấu nước tắm, ăn cơm tối, tắm rửa, học bài. Cứ thế và cứ thế năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia để đi đến kết quả là tôi giỏi tiếng Nhật lúc nào mà mình chẳng hay biết. Để năm thứ tư trước khi ra trường được phê vào học bạ là thiên tài của ngôn ngữ học. Cuối năm 1976, tôi viết luận văn ra trường với đề tài là Giáo dục Anh ngữ dưới thời vua Minh Trị Duy Tân 1868. Luận văn này cũng tối ưu. Sau đó một số trường đại học đã in lại cho sinh viên tham cứu. Tôi cũng chưa biết là lúc đó phải làm gì sau khi học xong đại học, vì lẽ về Việt Nam thì không được, vì thời ấy quá nhiễu nhương. Một lá thư gửi từ Việt Nam qua Nhật mất hết 6 tháng. Lúc đó thân phụ tôi còn tại thế đã gửi cho tôi. Tôi xem con dấu đóng trên bì thư như thế này. Đầu tiên là dấu bưu điện của Đà Nẵng, sau đó dấu bưu điện của Hà Nội, rồi dấu bưu điện của Bắc Kinh, kế tiếp là Moscow, rồi mới đến Tokyo. Khi tôi bóc thư ra xem thì giấy đi phần giấy, báo thư đi phần báo thư, chữ không thể đọc được nữa. Mắt tôi như mờ đi, vì biết rằng quê hương ở gần đó, nhưng không cách nào liên lạc được. Tờ giấy viết thư hồi đó, tiếc rằng tôi không còn giữ, mà chắc gì đã giữ lại được. Vì thời gian 5 tháng trôi qua, nó mờ đục gần như giống tờ giấy carbon. Đó là thời điểm của năm 1976-1977. Cả dân tộc Việt Nam từ Nam chí Bắc đều bị ăn bo bo và tất cả đều phải vào hợp tác xã nên mới ra nông nổi ấy. Cuối năm 1976, thầy Okawa hỏi tôi định học tiếp nơi đâu sau khi xong đại học. Tôi bảo rằng có lẽ tôi sẽ học tại Đại học Rizzo. Đây là nơi mà các hòa thượng Thánh Nghiêm người Đài Loan và một số ni sư đệ tử ngài Tinh Vân cũng đã tốt nghiệp. Hòa thượng Thiền Định, hòa thượng Trí Quảng, hòa thượng Minh Tâm, hòa thượng Chân Thành vân vân cũng đã tốt nghiệp nơi đây, nên tôi muốn thi vào đó. Một phần vì đây là nơi thầy Okawa dạy tiếng Pali và cũng thuộc tông phái của chùa mình đang ở, một phần học như thế để cho ông bà vui. Vì mình ở chùa họ mà cứ đi học thiền với thiền sư Sōzen Omori hoài thì xem sao được. Đó là hai lý do chính mà tôi đã chọn đại học Rizzo để học cao học. Tôi lấy tiếng Hán làm sinh ngữ 1, tiếng Pháp làm sinh ngữ 2. Tôi nghĩ rằng các tu sĩ trẻ của Nhật Bản chỉ rành tiếng Nhật, chứ chữ Hán thì ít rành. Ngày thi hôm đó nhầm bài ra như thế này: các thí sinh hãy chấm câu các câu văn chữ Hán và bình chiếu những thời kinh cho Thiên Thai Trí Giả đại sư biên soạn. Đúng là trúng tủ rồi còn gì nữa. Còn tiếng Pháp không khó lắm. Tôi đã làm bài xong và hí hửng ra về. Đến chùa thì thầy Okawa hỏi ra sao. Tôi đáp rằng đã xong, kính mong thầy yên trí. Để rồi một tháng sau, tức vào cuối năm 1976, tôi biết rằng đã đậu thứ 12 trong 26 người được đậu. Như thế là vui rồi. Lúc ấy vừa lo ra trường bên đại học Tokyo, vừa lo có tiền để đóng tiền trường cho đại học Rizzo. Lúc bấy giờ hình như phải đóng 36 vạn tiền Nhật, tương đương với 2.000 Mỹ Kim lúc bấy giờ. Thầy ấy bảo rằng tôi thưởng cho một nửa, còn một nửa như điển tự đóng lấy. Thế là nhẹ đi hết 50 phần rồi. Sau khi thi đậu vào cao học phân khoa Phật học rồi, thầy ấy bảo tôi là nên tìm một ít sử liệu và sách vở có viết về Phật giáo Việt Nam để thầy ấy sưu tầm, đồng thời lo cho luận văn cao học của tôi trong thời gian sắp tới nữa. Tôi bảo rằng chỉ có ở Pháp mới có thể tìm ra được, vả lại cũng không thể về Việt Nam vào thời điểm đó. Thế rồi tôi cứ âm thầm học, âm thầm thi cử, âm thầm tụng kinh, âm thầm đóng tiền học phí cho nhà trường. Mặt khác, phải lo tham gia công việc của chi bộ Phật giáo tại Nhật như làm báo, hội họp vân vân. Thế rồi thời gian cứ thế mà trôi đi. Khi học tiểu học, chúng ta thấy những người học trung học sao mà hay quá. Khi xong trung học, ta thấy chẳng có gì. Lúc ấy thấy người học ở đại học sao mà hay quá. Khi xong đại học cũng lại chẳng thấy có gì. Rồi hậu đại học cũng thế thôi. Cho nên sau khi hạnh giới lãnh bằng tiến sĩ về triết học ngành tôn giáo học ở Đại học Hanover vào đầu tháng 9 năm 2003, có hỏi tôi và mọi người là cái bằng tiến sĩ này để làm gì vậy? Đây không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn, mà nó là thực tế của cuộc đời. Trước đó nó là gì và sau đó sẽ ra sao? Mỗi người hãy tự trả lời câu hỏi ấy. Tôi vẫn thường hay nói với học trò đệ tử của mình rằng sự học nó không làm cho con người ta giải thoát được, mà muốn mở cánh cửa giải thoát kia không thể thiếu sự tu và sự học được. Đó cũng có thể là câu kết luận cho chương này. Quan niệm như thế nào về tốt xấu của một nhà giáo dục vậy? Ngày xưa, khi người đậu được cái bằng tiểu học hoặc trung học là trong làng, trong xóm ăn mừng vì có người thông dịch giúp. Hoặc giả, khi làm đơn bằng tiếng Pháp thì đã có người giúp đỡ, cho nên làng xã rất quý và rất trọng vọng. Thời mà chữ Nho còn thịnh hành, thi đỗ ông tú, ông cử đã là to. Có nhiều người thi hai lần đều đỗ tú tài, cho nên gọi là ông tú kép. Có nhiều ông hay chữ như ông tú xương, đi thi biết bao nhiêu trận, nhưng đâu có đỗ trận nào. Thế nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, trong làng có ma chay cưới hỏi, là người ta đều kể nhờ ông Tú ấy đặt cho câu đối, có đỏ đỏ đen đen dán trước bàn thờ ông bà cho nó vui cửa vui nhà. Còn đổ bàn tiến sĩ Trạng Nguyên thời xưa thì phải biết, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, Quảng Nam ra Huế thi, có cả năm ông cùng đổ đầu khoa tiến sĩ và phó bản. Cho nên vua Tự Đức mới phong cho dân Quảng Nam là Ngũ Phụng Tề Phi, tức năm con phụng trên năm bản vàng cùng phi một lúc về Điện Bàn, Duy Xuyên và Quế Sơn. Bởi vậy làm dân Quảng Nam có rất nhiều người hãnh diện về tiên tổ của mình. Còn cái học bây giờ bằng cấp hà rầm, nhưng đa phần là mua quan bán tước, đó là ở quê nhà, chứ còn ở ngoại quốc phải thực lực mới ra trường. Nhưng cái trình độ bây giờ so với ngày xưa cũng thấp hơn nhiều bậc lắm. Ví dụ như cử nhân ngày xưa chừng 30 năm trước là bằng tiến sĩ bây giờ rồi đó. Còn tiến sĩ hồi đó thì phải nói là những bồ chữ lớn được chứa trong bụng của các ông tiến sĩ ấy. Cả nước chỉ có 1-2 người, còn bây giờ thì lạm phát. Học, tu là điều quan trọng, nhưng nó không là tất cả. Vì có những người rất giỏi, nhưng đâu có bằng cấp gì. Điển hình là Ngài Tinh Vân, tông trưởng khai tông của Phật Quang Sơn ở Đài Loan, Ngài tự thú rằng, từ nhỏ đến giờ Ngài chưa có cái bằng nào cả. Khi Cộng sản tiếp thu Trung Hoa năm 1949, Ngài đã tìm đường sang Đài Bắc. Từ đó, Ngài có đến các học viện Phật giáo để tham cứu. Có vị đại sư hỏi rằng Ngài đã tốt nghiệp đâu chưa? Ngài Tinh Vân trả lời vì chiến tranh ly loạn đã học xong các chương trình Phật học ở Phật học viện tại Trung Quốc, nhưng không có bằng. Do vậy, vị sư ở Đài Loan cấp cho một văn bằng của Phật học viện. Ngài Tinh Vân cầm xong mảnh bằng hỏi lại, bằng này để làm gì? Từ đó đến nay, hơn 50 năm, Ngài có mặt trên thế giới. Có cả hàng vạn đệ tử, cả tăng lẫn ni, có hơn 200 chùa viện, đại học, trung học, tiểu học, các cơ sở từ thiện vân vân, ước chừng mỗi nơi như vậy là 50 triệu đô la đi, và cứ nhân cho 200 lần như thế, thì thấy con số thành công to biết là bao nhiêu. Đó là những người không có bằng cấp gì, nhưng có một tấm lòng cho nhân gian, đem Phật giáo để làm đẹp cho cuộc đời, và chính cái tấm lòng đó đã làm cho Ngài thành công khắp đó đây. Ngài đã có mặt tại Roma và được Đức Giáo Hoàng tiếp. Ngài cũng đã tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã gặp vua Thái, Tổng thống Lý Đăng Huy, đã đến Phật Quang Sơn tại Đài Nam để thăm vân vân. Như thế chắc chắn sự thành công ấy không phải của một người mà là của tập thể. Nhưng tập thể đó có người lãnh đạo tốt mới được như vậy. Tốt và xấu là hai mặt của cuộc đời. Cũng như giải thoát và trầm luân chỉ là một cánh cửa. Đi vào thì đó là đi ra là giải thoát. Chỉ đơn giản thế thôi. Chương 8. Đứng về phương diện xã hội và tôn giáo để nhìn vấn đề tốt hay xấu. Về phương diện xã hội thì có rất nhiều vấn đề để chúng ta có thể đề cập đến. Chúng ta biết rằng những cái gì trái với tốt là xấu, trái với xấu là tốt. Đó là một cái nhìn căn bản trong xã hội này. Như trên, chúng ta đã phân tích thế nào là tốt và thế nào là xấu, và ở đây chúng ta có thể đi sâu hơn vào cái nhìn của từng vấn đề và từng thời đại cũng như từng lứa tuổi thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như ngày nay chúng ta thường hay nghe về đòi hỏi nam nữ bình quyền, tranh đấu về mối sinh, về bảo vệ thú vật, vân vân. Tại sao con người phải tranh đấu như thế? Vì lẽ cái bên này nhiều, cái bên kia ít, nên người ta muốn cho nó được quân bình. Ví dụ, đứa bé dưới 18 tuổi, nó thấy cha mẹ, anh chị nó có nhiều quyền quá, như quyền được lái xe, có thể là đi công việc hay đi chơi, nhưng đó là cái quyền mà nó chưa có được, nên nó muốn cho có. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ngày xưa mọi người đều tranh nhau một chiếc ngai vàng, và ngày nay tranh nhau một ghế tổng thống thủ tướng vậy. Khi được rồi thì có nhiều ông vua than rằng, làm vua sao mà nó buồn tẻ quá, suốt ngày chỉ đối diện với bốn bức tường và cứ nghe tấu tấu thưa thưa. còn ở nơi hậu cung thì có không biết bao nhiêu là điều chướng tai gai mắt. Và có lẽ cái ghế tổng thống, thủ tướng nó cũng thế thôi. Khi người ta chưa có thì muốn cho nó có. Và khi có được rồi, người ta chẳng tìm được một giá trị đích thực nào nơi đó cả, ngoại trừ chém giết, thanh toán lẫn nhau để phần thắng thuộc về mình. Mà muốn cho mình thắng cuộc, dĩ nhiên phải có nhiều thủ đoạn, nhiều tài gian xảo mới thành công. Tôi có coi phim Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc chiếu tại Đức, mô tả về cuộc sống nơi hoàng cung của Phổ Nghi Hoàng đế. Lúc nhỏ nhà vua chỉ thích chơi nhảy như bao đứa trẻ khác, nghĩa là được đá dế, được chọi gà. Nhưng lỡ sinh ra là con vua nên phải làm vua. Đến cuộc cách mạng của Trung Hoa Cộng sản vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, vua lớn lên trong hoàn cảnh nhiễu nhiên của đất nước, sống như bao nhiêu người dân khác, để rồi cuối đời về lại Tử Cấm Thành, trông lại chiếc ngai vàng ngày xưa. Và Phổ Nghi Hoàng đế chỉ lưu luyến lại cái thời của tuổi trẻ năm xưa, là được xem đá gà, đá dế mà thôi, vân vân. Chúng quanh ngai vàng chỉ còn là bụi bặm, nhẫn nhăn. Một triều đại mãn thanh oai hùng mấy trăm năm, kết cuộc là như thế. Ai xem quyển Nước tôi và dân tôi của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viết thì cũng sẽ thấy rõ điều này. Ngài mô tả rằng, lúc 4 tuổi ngài rất ham chơi và tuổi thơ của ngài chưa có một niềm vui nào trọn vẹn. Vì lúc nào cũng phải tập làm người lớn để giữ và chứng minh những lễ hội quan trọng trong hàng mấy tiếng đồng hồ. Ngài không có bạn cùng trang lứa và nhiều lúc ngồi trên ngai vàng, ngài muốn bước xuống vì mắt tiểu nhưng cũng không được. Đã chẳng ai có thể thông cảm cho vấn đề này, và giờ đây sau hơn 50 năm lưu vong tại ngoại quốc, ngài cũng muốn về lại cố quốc của ngài. Nhưng người Trung Cộng chưa chấp nhận, và ngài cũng muốn rằng ngôi vị tăng vương đó có thể bầu cử tự do để chọn người kế vị, chứ không nhất thiết là một Đạt Lai Lạt Ma tái sanh như cả 10 thế kỷ nay. Vấn đề xã hội học là một vấn đề khá phức tạp để đánh dấu một hay nhiều vấn đề. Vì lẽ trong khi những người đang có, họ muốn từ bỏ, còn những người chưa có lại ham bước vào. Cho nên Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ và là một vị tướng tài, sau khi thấm thía cuộc đời rồi mới tốt ra như thế này. Cái vòng lẩn quẩn loanh quanh, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Đúng thật là như vậy. Trong khi con trẻ nhìn cha mẹ anh chị mà thèm thuồng được cái quyền bình đẳng ấy, đến khi cha mẹ về già, không có khả năng tạo ra tiền bạc và thế lực nữa, thì người đã già, trong đó có cha mẹ, nghĩ rằng mình bị xã hội bỏ bê, không ngó ngàng, không chăm sóc tới, và đâm ra hối tiếc cái thời trai trẻ. Có những người đã giận mình là tuổi thanh xuân đã lãng phí quá nhiều, chẳng làm nên tích sự gì. Cho nên bây giờ cuộc đời và thời gian nó đã vô tình nghiền nát cái tấm thân giả tạo này, nên đâm ra trách trời ghét người. Nguyễn Công Trứ cũng đã nói, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. 30 năm hưởng thụ là giường nào, vừa tỉnh giấc nồi kế chưa chín, vật thái mạc cùng vân biến ảo. Thế đồ vô lự, cái danh hư, cái hình hài đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu như thế mãi. Một uy viễn tướng công của triều đình vào sanh ra tử, oai phong lẫm liệt ở chốn triều nghi. Một ông tú tài, ông cử nhân, ông tiến sĩ mà ở cuối cuộc đời mình nhìn lại chính mình, và những sự kiện xảy ra chung quanh chỉ là bóng đèn, mây nổi, gió thổi, chiêm bao. Tất cả những thứ ấy có nhưng thật cũng là không. Nó là mộng chứ không phải thật, mà dầu có thật đi chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành mộng như thường. Sau khi ra làm quan, rồi cáo quan về vườn để hưởng chữ nhàn trong 30 năm ấy với túi thơ bầu rượu, và có lẽ lúc bấy giờ đã thấm sâu giáo lý của đạo Phật cũng như của Nguyễn Du đã diễn tả trong truyện Kiều. Nên những người hiểu biết cuộc đời và sự thế đều nhìn đời như vậy cả. Thời gian làm quan, thời gian hưởng nhàn dầu là mấy mươi năm đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Phàm là vật hay sự vật thì có lúc thịnh, lúc suy, lúc xanh, lúc vàng, lúc tím. Những thứ này nó không có tính cách nhất định, nó thay đổi như mây bay, như điện chớp. Có nhiều trò ảo hóa lắm. Cuộc đời này cuối cùng rồi cũng chỉ là một cái hư danh thôi. Đó là một sự nhận xét vô cùng chí lý, nhưng mấy ai rõ được chân lý và thực hành cho đúng như thế được. ngay như cái tấm thân của mình đây mà còn chưa có thực hiện nữa thì vui với buồn, nó có ích lợi chí đâu. Đó là kinh nghiệm bản thân của cụ Nguyễn Công Trứ, đã trải qua thời kỳ ấu niên, thiếu niên, thanh niên, đổ đạt ra làm quan thời trung niên và đến lão niên về hưu sống nhàn hạ, và đã nhìn ra rõ ràng cuộc đời nó như thế, chỉ là một hư danh thôi. Ở Mỹ hôm nay có những hội của những người đàn ông đòi hỏi ngang hàng với đàn bà. Vì người đàn bà ở Mỹ bây giờ có nhiều quyền hơn đàn ông nên mới sinh ra như vậy. Cho nên vấn đề này đã làm cho chính phủ Mỹ và một số nước dân chủ trên thế giới quá đau đầu. Vì cái muốn của con người nó không dừng nghỉ, mà nó lôi cái ham muốn này xong lại bày ra cái ham muốn khác, và nó bắt con người phải làm nô lệ cho nó. Nhưng con người đâu có hay có biết gì, vì cứ nghĩ rằng muốn chiếm đoạt được nó, nhưng không ai thực hành lời người xưa để lại cả. Phải tự hỏi nó là gì. Thật sự ra nó chỉ là một cái hư danh, vọng tưởng mà thôi. Thế nhưng đã có không biết bao nhiêu người lao đầu vào rồi lại trốn chạy thực tế để được ra khỏi sự bao vây kèm hãm đó. Khi phân tích vấn đề xã hội, người ta để ý rằng nếu trong gia đình mà người vợ đi làm lương cao hơn người chồng là sẽ có chuyện, còn ngược lại thì ít chuyện hơn. Vì sao vậy? Lâu nay người chồng vẫn là cột trụ của gia đình, phải lao động, phải sản xuất, còn vợ chỉ có bổn phận lo bên trong gia đình và sinh con đẻ cái. Trong khi đó xã hội ngày hôm nay lại khác, người đàn bà có nhiều cơ hội hơn nên đã nhập cuộc vào đời trực tiếp, và cái ngã chấp ngã sở từ đó nó phát sinh để rồi đi đến những đổ vỡ khác. Khi xã hội phát triển về những mặt tốt thì đồng thời những mặt xấu cũng bắt đầu ló dạng, như xì ke, ma túy, ăn chơi, đàn điếm, trụy lạc, cờ bạc, vân vân. Đây là mặt trái hưởng thụ của xã hội, và đó cũng là một quyền lợi mà đã có nhiều người đòi hỏi. Vì họ nghĩ rằng họ sản xuất mệt nhọc, họ phải được đền bù cho xứng đáng bằng sự hưởng lạc. Nhưng đâu có ai ngờ rằng chính những sự buông xuôi và đòi hỏi quyền lợi đó, nó đã làm cho con người càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Ta hạnh diện có được một chiếc xe chạy nhanh, nhưng đồng thời cũng phải biết rằng xe chạy sẽ nhả ra không biết bao nhiêu là khí độc, làm cho cây cỏ chết hết phía sau làn khói xe hơi của mình, rồi từ đó sinh ra lục lội, mưa nắng bất thường. Một bà lão ở Tân Tây Lan gặp tôi ở Auckland, bảo rằng: "Bạch thầy, mấy năm trước ở Tân Tây Lan trời rất đẹp và ít mưa gió bất thình lình, còn mấy năm trở lại đây không những khí hậu thay đổi mà mỗi lần mưa là sấm sét và trời gầm to lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra thế thầy?" Dĩ nhiên là bà ta hỏi không phải nghĩ rằng tôi biết tiên tri, nhưng hỏi để thấy rằng thiên nhiên bây giờ nó là như thế đấy, và hoàn cảnh sống của con người sống trên hành tinh này cũng ngày hôm nay nó rất bất an vô cùng. Trời Úc Châu trong 25 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây rất đẹp, cây cỏ thơm mùi, thiên nhiên và hoàn cảnh chung quanh rất tươi mát. Mà sau 25 năm tôi trở lại đây lần thứ 10, lần này ở lại đây đến 3 tháng, đã chứng kiến thời tiết thay đổi bất chợt vô cùng. Không phải chỉ có thành phố Melbourne không thôi đâu, mà cả Sydney cũng thế, một ngày có tới 4 mùa. Đó là sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều mùa thu, và tối nhiều khi lạnh như mùa đông ở Âu Châu. Lỗi ấy dĩ nhiên không phải do thiên nhiên, mà tất cả đều do con người tạo ra. Rồi mai đây sẽ ra sao nữa thì đâu ai mà biết được. Còn dưới cái nhìn của một nhà tôn giáo học về sự tốt xấu như thế nào thì chắc chắn có nhiều vấn đề có thể nêu lên ở đây. Nhớ lại những câu chuyện xưa, khi còn là thái tử, Đức Phật nhân một hôm đi thăm lễ hạ điền với vua cha, đã quan sát về người cày ruộng, về chim chóc, côn trùng, con lớn ăn con bé để được tồn tại, và nhất là sau khi đã dạo chơi bên cửa thành, xem được những cảnh sinh hoạt của sự già, bệnh, chết và đời sống giản dị tự tại của một vị tăng sĩ, đã đánh thức trái tim của thái tử rất nhiều. Ngài đã suy tư về những khổ đau, những sự bất công ấy trong xã hội lúc bấy giờ, nên Ngài quyết tìm một con đường để cứu khổ nhân sinh. Một đề tài rất nan giải, chưa có đáp số ở thời bấy giờ, và bài toán ấy đã được giải rõ sau khi Đức Phật đã thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật nhìn thế giới như trong tinh thần của Kinh Kim Cang như thế này: thế giới giả, Phật thuyết tức phi thế giới, thị danh thế giới, nghĩa là thế giới. Phật nói chẳng phải thế giới, ấy là thế giới. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta gọi là một thế giới, sống nơi đó, nhưng chấp vào đó thì Phật bảo cái đó không phải là một thế giới chân thật. Muốn có một thế giới chân thật thì phải vượt lên cái đối đãi nhị nguyên ấy mới có được. Cũng như Phật định nghĩa về chúng sanh cũng thế. Chúng sanh giả, Phật thuyết tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh Phật bảo là không phải chúng sanh, đó mới là chúng sanh. Chúng sanh như chúng ta vẫn thường chấp nhận là chúng sanh đối đãi, có còn, có mất, có được, có thua. Còn một chúng sanh chân thật thì phải vượt lên sự đối đãi ấy mới có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà ngộ được, nó nằm ở điểm chính ý này. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên dựa vào sắc tướng để sanh tâm, không nên dựa vào tiếng nói mùi thơm vị mặn sự tiếp xúc mà sanh tâm, nên sanh cái tâm ấy vào cái chỗ không nơi để trụ. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là thế giới này, sự vật này làm sao không có chỗ dính mắc là được. Đến đi phải thống dông tự tại, làm sao chúng ta không bị cuộc đời nó trói buộc, mà chúng ta cũng chẳng muốn níu kéo cuộc đời này làm gì. Vì tất cả chỉ là giả danh, chứ chẳng phải là thực tướng. Ngài Xá Lợi Phất xuất thân từ dòng dõi Đại Bà La Môn và là bạn của Ngài Mục Kiền Liên từ thuở thiếu thời. Hai vị này đã thể nguyện sống với nhau là nên tìm thầy học đạo, và sau này ai biết được phương pháp nào hay hơn thì mách bảo cho người khác. Và cả hai sau đó là môn đệ của một thầy Bà La Môn khá nổi tiếng. Rồi một hôm, Xá Lợi Phất ra đường gặp một vị sa môn với tư cách trang nghiêm hòa ái từ xa đi lại. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: Ngài từ đâu đến và Ngài tu theo phép gì? Thầy của Ngài là ai?